จะมาเสียชีวิตการเดินเล่นแท้จริงคือมันของแม่มาริยาการดื่มเจ้าหอยตู้ดำดันโหนและนึ่งข้าวในเทคมึกđể mỗi người chúng ta chìm ngắm. Điều này cũng hợp lý thôi, là bởi vì thử hỏi trong mỗi người chúng ta, ai sẽ là người đón Chúa Giêsu rõ ràng nhất, cụ thể nhất? Chắc chắn là mẹ Maria, bởi vì chính mẹ đã là hang đá để Chúa Giêsu bước vào, là cung lòng để Chúa Giêsu từ đấy hành ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Cho nên càng về những ngày giáp lễ, mẹ Maria càng là gương mặt của chúng ta chiêm ngắm. Chiều hôm nay cùng với cộng đoàn, giáo hội mời gọi chúng ta đọc lại câu chuyện chuyển tin. Mình nghe lướt qua một cái, mình thấy câu chuyện
này nó
quen quá, nó cũ rồi. Ở một miền quê xa xa kia đấy, băng một buổi chiều nào đấy, người ta nói là có bao nhiêu chiều gì đấy. Cái cô hôn nữ Maria đang ngồi có
thể
hiện chiếu là rải lặt rau gì đấy, chứ thần Chúa hiện đến bảo lại đây cô sẽ làm mẹ Thiên Chúa. Nếu mà chính thần Thiên Chúa mà hiện đến một cô nào đấy trong các cô sinh viên ở trong nhà thờ này, chắc là phấn khởi lắm, tung tăng với cái gì chiếc bò khao cái xuống cái chùa làm là mẹ Thiên Chúa mà phấn khởi lắm. Nhưng mà chúng ta phải hỏi lại, ngày hôm nay bắt đầu trang tin mừng thì Thánh Matthew kể như thế này: bà Maria đã hành hôn với ông Giuse. Chỉ cái chữ hành hôn hay đính hôn thôi mà biết bao nhiêu giấy mực đổ ra, đến nỗi người ta tưởng rằng có cả cuộc hút chiến nữa. Thực sự ra hành hôn hay đính hôn đều đúng cả. Cũng như người Việt Nam mình đó, trước khi cưới sẽ là ăn hỏi và đó là đính hôn. Và mình trả lại cái thời gian hơn 20 thế kỷ trước đi, người Do Thái khi người ta đính hôn thì lỡ như đôi bạn đấy mà có con với nhau thì đứa con đấy vẫn là đứa con chính thức. Lỡ như mà một trong hai người chết đi thì cái người còn lại vẫn được hưởng toàn bộ cái quyền thừa kế như vợ như chồng chính thức. Và đứa con ra đời đó sẽ được công an phường người ta ký ký mộc khai sanh đàng hoàng, không có ai chi trách đứa con, chi bỏ đứa con đó cả. Nhưng mà sâu hơn và xa hơn, nếu như người vợ mà trong thời gian đang đính hôn mà lén phép và lẹn đèn với ai cả mọi người ta bắt được, thì cũng như người Việt Nam mình á, cạo đầu vui vui thả trôi sông. Thì đối với người Do Thái, trong sách Dân Số người ta ghi như thế này: nếu như bắt được đôi gian phu dâm phụ đấy trong thời kỳ đính hôn thì sẽ bị đưa ra công đường và ném đá cho đến chết. Vậy thì đính hôn là như vậy. Thế nhưng mà Chúa Giêsu chưa đưa Thánh Giuse, chưa đưa mẹ Maria về, cho nên nói thành hôn thì mình sẽ dễ hiểu, chúng ta dễ hình dung ra. Bắt đầu là câu chuyện với Thánh Giuse, là mình trong cái hàng đá đó, người ta vẽ Thánh Giuse trong mà già quá, già móm mém, già móm mém, già xác xơ ra để mà một ông già như vậy đó để bảo vệ cái sự chi tiết của Đức Maria. Vẽ như vậy thì hơn thì hạ về Thánh Giuse. Thánh Giuse đúng lý ra nó phải vẽ là hùng hục hoành tráng như tôi, còn đẹp trai như cho ban bên kia nữa. Chứ con bé một ông già như vậy thì hạ cấp ngại quá. Và chính ở chỗ đấy thì mới thấy được trong Kinh Thánh ghi rõ sự công chính của Ngài. Trước đây thì người ta nói là Thánh Giuse nghe tin người bạn đời của mình có thai, lìa bỏ cái kín đáo, có nghĩa là Ngài chưa đẹp đó. Đúng lý ra sẽ tố cái cô kia là cô mà ông ra ngoài con đường em đã chết rồi. Nhưng mà Ngài chưa đẹp, ông không thèm, cho nên bỏ đi một cách kín đáo. Ngày xưa người ta chú giải như vậy, nhưng mà làm như vậy không nói lên được cái sự công chính của Thánh Giuse. Ngày hôm nay Kinh Thánh cũng như các nhà chú giải thích như thế này: Thánh Giuse tin tưởng người bạn đời của mình với tất cả sự nết na, đạo hạnh và lòng kính sợ Thiên Chúa. Cho nên đọc được nơi người bạn đời của mình lòng đạo đức như vậy. Bây giờ có thai, chắc chắn là đó là sự can thiệp lạ lùng nào đấy. Và ngài cảm thấy yếu, cảm thấy thiếu trước cái mầu nhiệm đấy, âm thầm bỏ đi. Bỏ đi vì lòng khiêm tốn, vì tôi không đáng tham gia vào cái mầu nhiệm này. Đó mới là vấn đề. Và Thánh Như Xe thử hỏi như các ông ngày hôm nay này, lỡ mà phép xét, lỡ mà lắm điều với nhiều như nó đưa đến mẹ ra, thì chắc đến mẹ như này cũng vỡ mặt ra bị ném đá, thì người ta ném đá. Đấy mới là sự công chính của Thánh Như Xe. Và khi chúng ta hiểu được cái nền văn hóa của người Do Thái lúc bây giờ, thì mình sẽ đọc được khi nhận lời truyền tin, nhận lời tin sứ báo này đây mà sẽ thụ thai. Đức Maria không có sung sướng một tí nào cả, bởi vì khi nhận lời truyền tin, nhận lời truyền tin, Đức Maria phải trả giá, không phải trả giá bằng tiền, nhưng trả giá bằng cái mạng sống của mình. Nhận lời truyền tin họ đồng nghĩa với việc nhận cho mình một bản án treo lơ lửng trên đầu, lỡ và vì thế chúng ta đọc được như vậy, hiểu được cái hoàn cảnh đấy, mình mới thấy lòng tin cũng như sự tín hát được Maria vào Thiên Chúa khi mẹ nhận lời khi sứ truyền tin. Người ta hay đặt câu hỏi, lỡ như Thánh Giuse, như các anh ở đây khi đưa cô bạn gái của mình, cô vợ sắp cưới của mình và phát hiện ra là cô ta chưa có đảng, tức là đang có chửa, thì xử lý thì sao? Chắc chắn rằng cái danh dự của người đàn ông nó rơi rụng ngoại ra, ông cũng nổi lên rất là điên hướng, và bạn bè cũng nổi cũng sầm trì, anh ta mất mặt. Thánh Giuse sẵn sàng chấp nhận chuyện này, và mẹ Maria cũng vậy, sẵn sàng đánh đổi chính cái giá cao nhất của mình, đó là mạng sống, để lưu mang lời Thiên Chúa. Cho nên người ta hãy đặt câu hỏi như vậy. Và bây giờ lỡ như Thánh Giuse vì cái danh dự hão của mình gạt đứa mẹ ra khỏi cái công trình cứu độ này, nếu như mẹ Maria vì cái tính mạng của mình gạt cái lời truyền tin ra khỏi cái công trình cứu độ của Thiên Chúa, chắc chắn Thiên Chúa sẽ có những đường hướng của ngài để bảo bọc chở che nhân loại, nhưng mà lúc bây giờ nó sẽ khác lắm rồi. Nhưng ở đây chúng ta đọc được chính Thánh Giuse và mẹ Maria sẵn sàng trả những giá rất đắt để cho Chúa Giêsu. Và chúng ta biết cái Giêsu trong tiếng Do Thái có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ. Chính lời xin vâng của mẹ Maria và sự ứng thôn của Thánh Giuse mà ngôi lời mà Thiên Chúa cứu độ, mà mầm sống đấy đã mọc thành cây, để rồi cái cây Giêsu đang đổ ân phúc trên đầu của người chúng ta. Thưa cộng đoàn, nói đến đây chúng ta có thể là tạm ngưng cái bài chứng giải thì được rồi. Nhưng mà từ thứ bảy tuần trước, Đức Giáo Hoàng bắt đầu từ mùa vọng, Đức Giáo Hoàng thì cha chung của chúng ta đã hô hào tất cả các giáo hội, tất cả các nơi hãy cầu nguyện cho các thai nhi. Các thai nhi tội tình gì đó, thi thi thần. Thế nhưng mà cầu nguyện là để cho họ được sinh ra, được lớn lên trong tình yêu, đồng thời cầu nguyện cho họ, tức là cầu nguyện cho các ông bố, các bà mẹ đã ra tay một cách tàn độc, bóp những mầm sống mà chính nó là bóp mầm sống. Vinh Hồng Hoàng nói là bởi vì chưa có tiếng nói chung, cho nên mang thai nhiều lắm, giáo hội phải có một tiếng nói chung để bớt những kiếp nạn này. Tháng 6 vừa qua, tập kết có 6 tháng đầu năm, có số mang thai nó lên hơn 3.600.000. Chiều thứ bảy trong nhà dòng ăn cơm, thì chia sẻ cái bài tin mừng này, có cha nói rằng mới có 18 ngày thôi, mà con số mang thai trong tháng 12 này nó lên con số gần 1.000.000. Những người tham gia tổ đáng đó là ai? 3.600.000 người tính 6 tháng đấy, thì sẽ có 3.600.000 bà mẹ và cộng thêm 3.600.000 ông bố nữa, tức là 7.200.000. Chưa kể có khi các bà ngoại, các bà nội vì cái danh dự hão của mình đẩy con mình mang thai. có. Và tội ác này nó không chỉ người bên ngoài đường kia mà chính người công giáo của mình có người đang tham gia vào. Một cha trong nhà dòng kể đó, đang đứng ở nhà thờ này này, đông đông như thế là như là cái mục đó chạy xuống vai cha ơi, con là bác sĩ sản khoa, thấy cả mí của con đây, thế cô nào có nhu cầu sẽ giới thiệu người con. Để rồi cha mới mắng cho một trận, mới quay qua làm thế thì cha không biết cái này là tốt lắm. Nhưng mà cho con đến 6 tháng con kiếm thêm một tí tiền nữa đi, con đổi nghề sau. Trên cái con đường, nếu mà anh chị nào mà tham gia vào cái mạng AmiVN của chúng tôi đó, ở trên đấy chúng tôi lấy được một đoạn clip của báo Thanh Niên. Trên cái con đường giải phóng nó từ ngoại thành Hà Nội đi vào trong thành phố Hà Nội đó, mười mấy cây số mà đến được hơn 50 điểm phát thai, mà người ta ghi rõ nạo hút thai, nạo hút thai. Thế thì người ta mới thống kê là để nuôi một cái văn phòng như vậy, đầy đủ đèn chiếu, đầy đủ nhân viên và cả cái chuyện là phát thai có khuyến mãi đó, đó, thì một ngày sẽ có bao nhiêu người bước vào, sẽ bình quân là 20 người. 20 bà mẹ sẵn sàng bóp chết con của mình để cho mình được thông trong, để nuôi sống và làm giàu cho những người còn lại. Cuối cùng, ai nhìn vẫn là cái điều nguy hiểm. Và nhìn và cũng trên những bài báo người ta nói rằng thai nhi SOS, có nghĩa là một trẻ em được sinh ra thì lúc bấy giờ chính ông bố bà mẹ sẽ phải bớt cái phần ăn của miệng mình đi để nuôi cho nó. Mình bị ảnh hưởng, mình bị xâm phạm đến an sinh cho bằng mấy tháng chơi. Và có những lý do rất là vô duyên, có những cô đã sợ là con mình nó bú quá khó, ôi đừng bú nó đừng ra đời, để tạo ra những tội ác kỳ hướng như vậy. Và cũng thứ bảy vừa rồi, tuần trước Tổng giáo phận Sài Gòn chúng ta, Đức Hồng Y cùng với lá thư kêu gọi của Đức Giám mục Phụ Tá đề nghị tất cả các nhà thờ dâng lễ được thì dâng lễ, còn không được thì ít ra cũng có một hình thức cầu nguyện nào đấy để cho các thai nhi được lớn lên, cầu bình an cho giáo xứ, cho gia đình, cho giáo hội. Chúng ta nói chuyện này để rồi chúng ta trở lại với câu chuyện truyền tin ngày hôm nay. Mẹ Maria và Thánh Giuse lỡ mà có rơi vào cái hoàn cảnh hôm nay sẽ trả lời như thế nào, sẽ có sẵn sàng đón nhận Chúa Giêsu đến không? Và cái câu chuyện truyền tin ngày hôm nay đang bị hay đang trở thành vấn nạn trong mỗi gia đình của chúng ta. Bây giờ Chúa Giêsu còn được giáng sinh trong lòng gia đình của mỗi người chúng ta không? Các ngày lễ bây giờ thì chưa đến, nhưng mà đợt trước đó, ví dụ ngày Giáng sinh năm trước, rồi tiếp đến là ngày 30 tháng 4 và ngày trong thừa Tết Tây năm trước đó, những thành phố lớn như Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ, những thành phố lớn như vậy, đấy, các bạn trẻ đi chơi, rồi sau đó thì thời thông kê gọi là cháy phòng. Các bạn trẻ đi chơi xong nó mệt quá rồi vào nhà nghỉ mà nghỉ, cho nên nó cháy phòng. Khổ một nỗi vào nhà nghỉ thì không nghỉ mà vào trong đó làm tình làm tội với nhau. Và thử hỏi đây, có khi con cái của mình nó đi chơi, các bậc cha mẹ biết không? Không biết đâu. Nó xin phép đằng này mà nó đi đằng khác, để rồi khi nó về đó bụng không vượt mặt như thế này là hỏi cái thai này ở đâu, làm sao nó trả lời được. Dạ chắc là bởi xem cái tinh thần nữa. Chính cha mẹ có khi vì thiếu trách nhiệm, để rồi vì cái trách nhiệm đấy, rồi vì cái mặt mốc của gia đình của mình dẫn con của mình tham gia vào những tội ác đấy, và vì thế bắt đầu bước vào tuần lễ thứ tư, gương mặt của mẹ Maria với câu chuyện truyền tin ngày hôm nay có thêm thanh niên xe nữa đang nhắc nhở cho gia đình chúng ta. Giáng sinh chẳng ở đâu xa hết, mà đang là trong gia đình của mình, mỗi mầm sống đang được lớn lên và mời gọi mỗi ông bố, mỗi bà mẹ đang trở thành một Giuse, một Maria thời đại này. Chúng ta xin được như vậy.